nghe tội lỗi này, làm cái tội này là vĩnh viễn không có ra, không có ai mà phá nổi, không thanh nhân cõi này, không ai gỡ nổi cái tội này hết. Thì thiên hạ nghe mới quảng hồn, thì mới ông mới cầu sanh lên tịnh độ. Nó bây giờ mày có nghiệp mà bởi vì cậu đó không có địa ngục cái sanh, mày sanh vẫn có nghiệp, cậu sanh cũng chưa sanh được khỏi đó nữa, cũng không có xuống được, tại đâu có cõi đó cho mày xuống. Thành ra mày vẫn ở ngon thì từ từ cũng sanh, rồi sắp băng sanh. Thành ra cái quyền thảo phương tiện là chỗ đó. Thành ra cái gì tập đậm mới là thuyết pháp là chỉ có một cách thuyết mà tùy theo cái là thế lý thế cơ là gì đó. Như là căn cơ chúng sanh vậy thì phải nói như vậy. Thì mặc dầu cái pháp bồi tâm cầu sanh tịnh độ nhưng mà luôn luôn á, ta số cái đó thiết á là cái gì, là yểm ly ra ta bà, yểm ly ta bà tức là chán ghét, là rời bỏ người ta làm là cầu sanh tịnh độ. Mà muốn mà làm cho người ta chán ghét và yểm ly ta bà đó, phải là giáo lý về nhân quả thiệt rõ, giáo lý về địa ngục nổi xuống thành thiệt rõ, giáo lý khổ thế gian thiệt rõ. Nói mà càng rõ cái khổ thế gian thì hạnh mới càng sợ. Thành những giáo lý mặc dầu á đại thừa không có để ý nhiều, nhưng mà mình muốn độ sanh là học cho nó thiệt kỹ, phân tích cái khổ mà tới nơi tới chỗ mà nó khổ thì hạ nghe luôn mình sợ gấp chịu không nổi. Thì ba mẹ ba đã là nói cái tôi cách nào cũng tu đó. Tôi khổ nhập mà cũng như tác tu tâm muội mà phát nguyện 90 ngày tu nó thật khổ có 90 ngày thôi mà sao làm người ta cũng dám tu được lắm. Chứ bây giờ họ bây giờ khổ quá rồi đó, phải không? Giờ mới có nhích một lẻ thôi, có một ngày một đêm mà chịu không nổi rồi. Mà nói bây giờ quý vị chỉ có 90 ngày thôi, 90 ngày đó quý vị mà chỉ ráng thích thôi. Hay là quý vị sẽ an lạc vĩnh cửu cái một ghẻ này đó. Ông chỉ có một ngày chịu không nói, ông sẽ địa ngục tôi phải nghĩ vàng đời, ông chịu sao nói. Mà cái khổ địa ngục nó nói cái khổ một ghẻ nó có 1 triệu lần á. Bên đây cái khổ nhức đầu, nhức răng không là quý vị là chịu điên người rồi. Đó, mà cái khổ mà chết lên chết xuống mà không phải là chỉ có 1 giờ 1 phút đâu. Mình phải hăm he tới mức độ đó đó. Và phân tích tới nơi tới chốn, thí dụ tới dẫn dụ tùm lum á, đầu nào mới đưa phương tiện quyền xảo ra cho người ta nói. Mặc dầu là nói tới cái những cái vị bồ tát này là nương vào cái đại nguyện dương của hiền tu, cái hạnh bồ tát là chánh, lục độ ba la mật là chánh, trong đó là nó diễn ra là 10 cái hạnh chánh cái này của hiền. Nhưng mà thực sự là cái chủ trương á, cái bồ tát tham dự này là những bồ tát đại sĩ mà nhưng mà chủ trương tu tịnh độ á thì không phải tu như vậy. Thành Bồ Tát không có để ý gì hết trơn, chỉ mục đích là làm sao gặp Phật thôi. Còn cái Bồ Tát á, tại bên chủ trương mà tu hành Bồ Tát không ai tu nổi, tôi bảo đảm phát một cái nguyện làm cái cuộc đời này mà làm, nhiều khi cả đời làm cấm cuối làm cuộc chưa xong nữa, đại nguyện mà làm 10 phương thế giới mà làm điên người ta không có ai làm nổi đâu. Thành ra nghe là mình nói là nói trong Bồ Tát là đây là những Bồ Tát đại sĩ đủng một hội này, họ đến những hội này họ là đại sĩ rồi, mà họ còn nghe là cái pháp hội này không phải là cái pháp hội bình thường. Nhưng mà ai cái tâm ta lớn người ta vậy, nhưng pháp hội này nó lợi lạc là lợi lạc cho những người thật là bê bối, thật là chứ đừng có căn cứ vào cái này là mình nói phải tu như vậy mới là tương ứng. Thì quý vị coi trong này cho coi sơ lên cho biết là cái lối mà gọi là cái Bồ Tát hạnh nè, trong này nó tu. Bây giờ những cái Bồ Tát này sao trang 120, những vị Bồ Tát này nó khi lên tới đẳng giác á, tức là cái gọi là nhất sanh mũi xứ rồi, thì họ luôn luôn là nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, bỏ đâu sức giáng hạ dương cung, bỏ ngôi vị xuất gia khổ hạnh học đạo, thể hiện như thế để thuận theo thế gian, dùng sức định huệ hàng phục ma quán, cắt di diệu pháp thành tối chánh giác, thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp linh, thường dùng pháp âm giác ngộ thế gian, phá thành phiền não, hoại các hào dục, rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch, điều phục chúng sanh, tuyên diệu lý, thử công đức, bài phước điền, dùng các pháp dược cứu chữa ba khổ, lên địa vị quán đảnh, thọ ký cho Bồ Tát, để dạy Bồ Tát làm A Xà Lê, thường tu tập vô biên các hạnh tương ứng, thành thục Bồ Đề vô biên tiện căn, vô lượng chư Phật được cùng hộ niệm. Đa số những kinh đại thừa là gì đó, tức là nó có gọi là gì, chính cái gì đó xuất gia rồi ra cửa thành gì đó tới thành đạo á, là luôn là gọi là thị hiện đến thành Phật á. Nó gọi là cái đó là cái gì ta, danh từ chuyên môn của nó là gì quên rồi, không cái đó cái danh từ nó gọi là gì, tức là có chỗ thì nói 9, có chỗ thì nói 10, có chỗ thì 11, cái này nó nói là cái gì, 8 tướng thành đạo hay có nhiều cơ nó nói 10 tướng thành đạo. Thì ở đám đức thành đạo này nó nói là tại vì thuận theo cái thế gian pháp ở cõi mình nè, mà Đức Phật thị hiện như vậy. Người ta nói Đức Phật ra là người ta nói luôn luôn là có bắt đầu là trụng thai, xuất thai, giáng hạ dương cung, đi ra 4 cửa thành, bỏ ngôi vị, xuất gia, tu khổ hạnh học đạo, vân 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 vậy đó. nó gọi là tám tướng thành đạo. Ê, trong này nó là thể hiện như thế để thuận lên thế gian. Bây giờ sanh ra thành Phật liền thì người ta lại làm binh. Sanh ra thành Phật nhiều, người ta là người đặc biệt quá rồi. Hay mình tu chứ không thành, người ta mới đẻ ra thành rồi. Hay không thành ra bắt buộc phải thể hiện thế gian. Tức là đầu tiên ngũ dục rất đầy đủ, bỏ hết ngũ dục. Rồi xuất gia, thành ra nó nói là Đức Phật từ xuất gia mà thành. Phật cũng nói là do xuất gia mà thành, thành ra hoạt động như xuất gia. À, thành ra cái này là tất cả những cái gì mà Phật làm là thể hiện tùy theo cái thế gian. À, mà chưa trong cái đời này mà Đức Phật không có thể hiện thành Phật nữa, tại vì mình thể hiện thành Phật là chúng sanh chửi. Chúng sanh nói bà xạo. Phải làm cái Phật nữa, thể Phật nói cái cõi này bây giờ Đức Phật có ra đời, nó cũng ra đời thành dạng khác. Đức Phật Thích Ca giờ ứng hiện cõi này, giờ mình đâu có biết ứng hiện bằng cái gì. À, có thể là một ông vua, là một một vị trưởng giả, anh gì nó không biết, một, mình không hiểu nổi. Thấy không? Chứ bây giờ nó mà thể hiện ra mà tu thành Phật cái là tiếng Hà nói là ông này ba xạo thì bị bán thì là Phật nó mang tội, thành nó Phật ẩn. Thời điểm này là chúng sanh cái niềm tin nó khác hồi xưa nhiều lắm. Thấy không? Phật ẩn không có hiện nữa. Thầy cái thời gian này đó là chữ nghĩa nó nhiều quá rồi, người ta đi vào tình trạng bế tắc về triết học rồi, ta nhảy qua học kỹ thuật rồi, ta chấp học kỹ thuật rồi. Thấy không? Giờ ra nói triết học thì Hà nói không tưởng, thành nó nói không được nữa, thành nó Phật ẩn luôn. Chứ thực sự không ra nhưng mà ra thành hình thức khác. À, nó lợi lạc chúng sanh, lợi lạc phương tiện tạm thời đó. Thành ra Đức Phật lúc nào nó cũng là lợi sanh hết đó. Nhưng mà không phải lúc nào cũng hiện thân Phật. Thành ra cái đại thừa nó phải hay, nó nói là được cái bản hoài cùng bột của Đức Phật. Còn không khi Nguyên Thủy nó chỉ nói là Đức Phật là chỉ là Phật Thích Ca rồi. À, tại vì Đức Phật ta thấy, tại vì mình nói trong rồi thập thế gọi là vị thành mà. Tức là Đức Phật nó thấy mình độ sanh cho mình á. Có phải một tăng kiếp nữa mình mới thành, hay là tương lai một tăng tiền kiếp mới thành. Nhưng ngay hiện tại Đức Phật đã gieo ngang cho mình, đã thấy được lúc này là độ mình bằng cái phương tiện này rồi, bằng hình thức khác. Mình ví dụ mà đưa một cái pháp để cho mình thành trong một tỷ kiếp nữa, và cái người đưa một cái pháp để cho mình thành trong một cái gia nhân kia, thì người đó vẫn là Phật, người đó vẫn là cái pháp, nghĩa là một bước phương tiện mà đưa đúng gì đó thì người đó vẫn là chiếc đại của Phật. Tại vì đối với ngài rồi, một tỷ kiếp này nó chỉ một niệm à. Còn bây giờ mình á, người xà mình đưa cái pháp thằng này nó luân lạc, nó xuống địa ngục, nó cả một tỷ kiếp á. Cái Đức Phật không có đâu, Đức Phật đưa cái pháp rất là bình thường thôi. Chẳng hạn như mình lại, vậy mình được sắp sanh, ví dụ như gì đó. Nhưng mà cái pháp này, Đức Phật thấy là tốt, cái pháp này mà nó khởi lên là một tỷ kiếp sau nó thành Phật. Thành ra mặc đầu giao cái pháp á, mà người đó nhờ cái pháp này mà thành Phật. Thành ra là cái lợi ích, thành ra Phật có phát hiện thành Phật nữa. Còn mình không có trí tuệ là mình giao cái pháp nào không đặt lắc hết rồi. Không có trí tuệ, tôi nói quý vị không có trí tuệ, quý vị đưa vào đưa chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà pháp nữa. Thành ra nguy hiểm cái chỗ đó, người mà chánh á, thuyết pháp á, thì tà thành chánh. Còn mà người tà pháp á, đưa chánh pháp ra thuyết, thiền định trí tuệ, thuyết cứ bụi bát nhã, quý vị nghĩa. Là toàn thử đưa người ta xuống là tà pháp hết, xuống tà đọa không à. Thành ra cái quan trọng lắm, phải không? Thành ra phải biết là cái nào là cực chánh, trong cái cực chánh chỉ có cái Bồ Đề Tâm thôi. Bây giờ phát vào tâm rồi đó, bởi vì nói cái pháp nào nó cũng là hình đến pháp hết. Còn cái gì mà không phát vào tâm, thầy nói cái nào cũng là cái bản ngã, thành nó cái bản ngã có cái so đo, có phân biệt, hay có cái phạm gì với cái hạn, thành đưa cái pháp nào cũng bị giới hạn buộc người ta trong cái hạn cục hết rồi. Thành ra cái bờ tâm mà mình càng phát triển động chừng nào thì cái pháp mình nói càng gần chánh chừng đó. Còn nếu mà mình sơ phát á, thì nó nói ra nó cũng không có lạc vào cái tà. Bồ tâm nó đạo nó cái bồ tâm thực sự nó cực kỳ quan trọng á, mà mấy thầy đại thừa Việt Nam đa số nặng về tịnh độ, và nặng về thiền, ít khi họ nói tới bồ tâm.
Thiền ít cái nói về bồ tâm,
ít nói không, ít nói bồ tâm đó. Ít nói bồ tâm thì tu riết rồi thành cái bản ngã tu luôn à. Nói ngã tu thì nó bị những cái tai hại. Hai rồi giờ cái gì hàng phục ma quán là phải nhờ cái năng lực của thiền định. Thành ra tu đạo Phật á, trong này nói tu đạo Phật là tu cái gì, hay là tu cái tâm. Rồi muốn hàng phục cái tâm á thì có một cái là cái năng lực thiền định thôi, tức là dùng sức định huệ hàng phục ma quán. Thành ra cái gì tu cái nào là cái gì phải điều chỉnh cái tâm cái gì đó thì là tu thôi à. Tu là Phật là gì đó à, cái tâm của mình là nó dẫn khởi ra là thân khẩu ý, thân khẩu, thấy không? Nếu mà không luyện cái tâm á, hay mà luyện thân khẩu á, như luyện cái ngọn à. Thành ra cái gì tu gì mình nhớ à, là sửa cái tâm của mình à, trong ngay lúc mà chưa sửa tâm, sửa cái tâm được á, thì mình giữ cái thân khẩu để hạn chế bớt cái lỗi do thân khẩu gây ra. Cái lỗi gây ra cái lỗi thành nghiệp, cái nghiệp nó làm mà chướng ngại cái đó tu của mình thì phải giữ để mà nó đừng tạo nghiệp. Nhưng mà thật sự chánh á, không phải là tu tâm, mà tu tâm mà không ngoài cái lối tu luôn luôn quán xét cái tâm mình, cái tâm tánh của mình, đó là tu thiền định. Coi cũng là một cái cách ha, là trụ nó, là giữ nó lại trong một cái thiện pháp nào, nó cũng là cái cách. Thì muốn làm cách nào là đắc di diệu pháp thành tựu tối giác. Đắc di diệu pháp đây đó, đó là đắc được cái bản tâm á. Thì cái bản tâm nó thì tùy theo kinh nó nói khác nhau, như thiền tông mà nói về Phật tánh, à, di thức thì nói về di thức thức biến, vân vân vậy đó. Thiên nhân quy ngưỡng thịnh diệu pháp luân, thì chuyện này thường rồi, à, thường dùng pháp âm giác ngộ chúng sanh, cái này là do bản nguyện, à, như cái vị Bích Chi Phật hay là cái vị A La Hán đắc pháp, nhiều khi diệu pháp luân cũng được, tại không có cái nguyện diệu pháp luân. Hoặc mà không nguyện diệu pháp luân thì không có nghiên cứu cái căn tánh của chúng sanh, mà không nghiên cứu chúng sanh thì gặp những cái chúng sanh căn tánh khác nhau thì độ không phương tiện độ sanh không có. Ngài như mà nói là ngày sáu lên pháp như một Quyền Liên mà dạy hai ông sợ giặc chứ cái ông mà đóng bà tài đó dạy lộ pháp á, tức là tại vì không có để tâm độ sanh, chứ ngài cái pháp này cũng biết tên thì không để tâm nên không để ý quan sát nó tâm, như là không có chủ trương gì là sao hoạch hành độ sanh không được. Nhưng mà thường dùng pháp âm giác ngộ chúng sanh và phá thành phiền não hoại cắt dục đối sạch xấu ô, đây là cái bản nguyện của nhiều Bồ Tát. Thứ nhất là tự giác cho mình thanh tịnh mình rồi thanh tịnh người khác. Thành tâm này nó có là hoại cắt hào dục rửa sạch xấu ô hiển minh thanh bạch, nó là vừa tự tu cho mình mà tự làm cho lợi lạc chúng sanh, điều phục chúng sanh, phiên diệu lý trữ công đức bài xuất điền. Thành ra trong các vị A La Hán có nhiều vị trí tuệ khủng khiếp lắm, như ngày Xá Lợi Phất hay là như ngày mà biện luận khủng khiếp lắm, ngày Phú Lộc Na, các vị Bồ Tát mà đắc được cái trí mà nói là họ nếu mà bên thủy thì họ tự hào là cái trí họ ngang ngửa với trí tuệ của Phật. Nhưng mà thuyết pháp độ sanh thì chỉ một vài vị là thuyết được thôi, cái mai 1200 vị A La Hán vị nào cũng thuyết được. Lý do đây nó thành ra trong này nó nói là tiên diệu lý hay là điều phục chúng sanh, này nó không phải là cái gì A La Hán nào mà là cũng làm được, mà đa số Bồ Tát là họ làm. À, cái Bồ Tát họ tu cái gì họ tu là luôn luôn là chủ trương không bỏ chúng sanh, luôn luôn là họ nghiên cứu chúng sanh là họ làm. Thành Bồ Tát không làm ít thì làm nhiều, chứ cái gì A La Hán thì có những gì họ làm, có gì gì họ làm. Chỉ họ nói mà thăm là chư thiên thôi. Dùng các pháp dược cúng khổ cứu chữa ba khổ. Cái pháp dược cứu chữa ba khổ này là khổ địa ngục ngôi chúng sanh đó, khổ lớn. Lên địa vị quán đảnh thọ ký cho Bồ Tát quán đảnh sư tức là cũng như là thành Phật đó, để dạy Bồ Tát làm a sa lê tự nghĩa là thầy đó, nghĩa là bậc cũng như là Bồ Tát thượng thủ, có thể là chỉ dạy cho các vị Bồ Tát khác. Thường tu tập vô biên các hạnh tương ứng, thành thục bồ đề vô biên thiện căn. Cái bồ đề này tức là giác trí á, nhưng mà luôn luôn mà nói giác trí không phải nghĩa là nó trí không, trong cái giác trí của đại thừa nó luôn luôn kể luôn cái hạnh đó, tức là cái sự nó không rời cái trí không rời cái sự. Vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm, nói vậy Bồ Tát mà từ hồi sơ phát tâm đến lúc thành Phật á, đến lúc mà là Bồ Tát được cái lợi, khi bây giờ phát tâm thành Phật sự á nha, là mười phương chư Phật hộ niệm, chứ không phải là nói vậy Bồ Tát được Bồ Tát là hộ niệm là không nói rồi, mà mười phương chư Phật hộ niệm, thành ra thực sự là chưa ai phát Bồ Tát Bồ Đề Tâm hết trơn. Nếu gì phát Bồ Tâm không chướng ngại nào mà vô được hết á, tôi nói một vị Phật mà hộ niệm cái gì thôi là bây giờ đã vượt qua tất cả những cái chướng ngại rồi. Sao mà mười phương chư Phật hộ niệm mà chưa kể đó, mười phương chư Phật các vị Bồ Tát họ đã phát tâm là hộ niệm người đó, hộ trì và luôn luôn bảo vệ tưởng nhớ người đó, niệm tức là tưởng nhớ người đó. Lý do là tại vì mình coi lại mình cái vị phát tâm mình luôn luôn có cái bản ngã, không à, nó khổ là chỗ đó. Cái bản ngã mà nhiều khi cái bản ngã nó lớn quá mình không chịu, mình tu cái chỉ quán thiền định để mình đè nén nó xuống để mình khắc phục nó từ từ á, thì càng ngày nó có, nếu mình tác duyên mà đụng thiên duyên ở ngoài rồi nó càng lớn thì có mình đâu cái tâm Bồ Tát mình từ từ mất. Tâm Bồ Tát mất thì cái đạp thiện thần đi của Bồ Tát đi chứ Phật không đi nữa. Người này không có nghĩa là phát tâm chống mình trở thành một Phật tương lai nữa. Còn gì mà bây giờ phát một cái tâm thiệt là lớn mình chưa tu được, nhưng mà phát tâm lớn trước đi, thì cái tâm lớn đó khác cho Bồ Tát cái nhiệm vụ người này, cái tâm lớn đó, thì họ sẽ ủng hộ rồi đó, để mà bảo vệ rồi đó, để giữ cái bồ tâm này từ từ nó mạnh lên, đừng phát tâm nhỏ. Bao giờ chưa làm được cũng phải phát tâm lớn, chưa làm được cũng phải phát tâm lớn nữa, chứ phải là chưa làm được cái đó là hoàn phàn phát được
không thử
không được. Tại vì tại sao mình phát cái tâm lớn, tức là cái ý hướng mình rõ ràng, mình phát tâm này phát tâm là thật tâm đó nha, Bây giờ mình chưa làm được thôi, chứ anh bây giờ tôi chưa làm tổng thống, nhưng mà tôi nói hợp mà tôi bây giờ tôi phải làm sao làm tổng thống để mà tôi giúp hết cho quốc gia xã hội này, cho tổng khác, tôi thấy không khả năng nào làm được. Cái ý định tôi muốn làm gì thì những người mà cùng tâm ý mà muốn cho cái quốc gia thanh tịnh, quốc gia kia, là những người đó sẽ cùng giúp hỗ trợ mình, bảo vệ mình. À, cái người này nếu mà tổng thống được thì ý nguyện gì thành ra phải phát anh một cách thật sự, mà mình làm chưa làm được mà phát thiệt lớn. Thì quý vị phát thiệt lớn cái gì đó, giống như phát lớn là như là khi anh người đọc cũng như là tứ đại hội nguyện mà phát bằng sự xa tiếp đọc mà có sự rung cảm mắt vậy đó, thì quý vị được mười phương chư Phật, mười phương chư tác hộ 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 niệm, à, vô biên chúng sanh đều nguyện độ, độ thật sự bằng sự tinh xót thật sự. À, nó nói gì thì ai nói không được. À, thành ra cái đó là không phải phát bằng tâm mà phát bằng miệng. Ha, cũng nó dốc vậy đó, nó dốc rồi đó nói ở trung thành được phát mỹ không, trung thành trung thành. Không biết nói được Mỹ là gì không biết. Như tiên thể bất gia gì công dân Mỹ á, tôi thấy trung thành được Mỹ, trung thành gì yes yes. Hỏi cái gì không biết gì đó. Thì cái đó thành cái miệng thôi, cái tâm mình không có để ý, là tâm cái gì mà nói trong này nó là vô lượng chư Phật đều cùng một niệm, tôi nói cái gì mà vô mà nói thật nhiều cái gì mới phát vào tâm là cùng tất cả Bồ Tát là bạn lữ. Thành ra thật sự một dây cánh, một thời đảng đó nó mà mạnh mẽ sợ, nhưng mà cái tâm mình á, mình phát nhỏ quá thì không phải như tâm Bồ Tát, mà nó phát thiệt là lớn giống như Bồ Tát thì mới là Bồ Tát. Phát lớn cái gì là tứ đại này, là tứ dòng thiện nguyện gì đó. Nhưng mà phát mà thật tâm tức là phải đọc cái đó, phải đọc sao cho cái tâm nó rung động lên, phải thương mới chúng ta thật sự. Bằng cái thành ra phát bằng khi mình đọc cái có sự rung động mỗi tâm mình, cái thành nó phải để ý tứ là mình mà suy ngẫm cái đó, là có ý muốn thật sự muốn làm cái đó thật. Là mình như là tất cả chúng sanh con nguyện là lợi ngục nuôi súc sanh, thì con nguyện dùng tất cả những cái cách, những cái phương tiện con độ sanh chúng sanh bằng cái sự thương mến thật sự. Giờ hàng ngày nhớ luôn cái tưởng nó nhớ hoài không quên, thì mười con chư Phật hộ niệm, không một loài ma quán nào có thể nổi, không một cái chướng ngại, không một nghiệp quả nào làm đánh làm cho mình mà thối thất nữa. Nghiệp quả đến á, họ không phải là họ đỡ hết, họ dẫn cho mình lắm, nhưng mà khi nào mình chịu không nổi là họ đỡ cho mình. Tại họ biết là nhân quả nó không mất, họ đỡ cho mình rồi thì mình cũng chịu thôi, tương lai mình sẽ chịu. Thành ra nếu mình chịu nổi thì họ không nói, nhưng mà tới lúc nào mình chịu không nổi nó thì có dầu tắt đứng ra dầu công đức gắn cho mình. Thành ra có vậy là đúng pháp bồ tâm là vị tu, nghĩa là muốn gặp thầy sẽ gặp thầy, muốn gặp tổ thì gặp tổ, muốn thành thá là thành thá, muốn tắt thần định là tắt thần định. Tất cả những cái phương tiện đó là để hộ trì bồ đề tâm của mình, mà để mà xiển dương cái hạnh bồ đề nguyện của mình, mà để có dầu tắt họ thủ hộ. Tỏ cũng như là mình gặp đồng chí hướng của họ thì họ giúp đỡ mình, đồng chí hướng của họ là họ giúp đỡ mình. Mà chư Phật là từ tương lai là một người này thành Phật lợi lạc chúng sanh, mà người đó đã có tâm muốn tu mà quên mình rồi tu về cái đó, thì đương nhiên là chư Phật thủ hộ cho mình. Thành ra tại cái vị tưởng là cái bồ đề tâm nó khủng khiếp lắm, nó cái năng lực nó là nó khi mình phát triển ra là cái năng lực lợi lạc vô cùng. Nó thật sự á, thành ra nhiều khi nhiều tổ chỉ cần cứu bồ đề tâm đó, người đã tháo bồ đề tâm chắc chắn thành cực lạc là đúng. Là chư Phật làm sao, tại vì khỏi là khỏi anh Phật nhất thì chư Phật làm sao, chư Phật làm đủ phương tiện để cho mình sanh được khỏi đó để mà thành Phật. Nhưng mà tại vì bồ tâm thực sự mà có ai mà phát được, thành ra mình làm sao, nhưng mà mình tôi tìm lợi lẽ để cho quý vị dầu nơi đầu giờ mình chưa phát được, được thì mình ráng để mình phát nguyện lớn đi. Rồi trong nguyện lớn đó mình ráng, mình đang nghiền ngẫm nguyện lớn đó để cái tâm mình từ từ mình dính mắt vô đó. Thì lúc đó cái tâm mình dính mắt vô đó thì được bao nhiêu cái lợi lạc đó, đừng có phát nguyện nhỏ. Đây đi về phát nguyện lớn quá thì sợ không? Mà tôi hỏi sợ đó thì coi như là cái tâm nó thành tâm la hán rồi. Đâu phối hợp đại thừa, mà không phối hợp đại thừa, la hán không có độ ai chứ, không có hộ trì ai nữa, tại không có nhậm niết bàn mà. Chỉ có cái Bồ Tát đó thôi là nó hộ trì mình, hộ trì nghĩa là vô lượng vô biên công đức vô nguyện vô biên đời thường du hành khi không bỏ. Mà được có sự hộ trì đó thực sự là nó lợi lạc vô cùng, mà tại sao không chịu phát? Ma dương sợ vợ cô nè, chứ cái ma dương với Bồ Tát là ai mạnh hơn?
Sợ được.
Số việc có lực của ma dương hay lực Bồ Tát, lực nào mạnh hơn?
Lực nào mạnh hơn? Bồ Tát mạnh hơn chứ.
Không có, khi mà giờ vừa phát nguyện lớn là tự nhiên là mưa Bồ Tát chư Phật là hộ thủ hộ rồi, không con ma nào nó đồng chạm rồi, nó ma dương. Sao mà biết những con ma mà trong các loài ma đó, mà những cái ma đại thế lực trong đó, cái ma thế lực có một số ma mà Bồ Tát phát quá thân, Bồ Tát phát nguyện là ma. Nó thành ra cái gì giờ cứ sợ, phải không? Cái gì cứ nghe lời, cái gì cứ phát thiệt lớn, mà tại vì có một cái là thật không, cái bằng thâm tâm và trực tâm một cái nguyện mình phát ra. Thành tâm phát là cái miệng thôi, ha, như cái tâm mình nó như cái nó không có hành, thành ra cái nó không có áp phê ra, giờ mình phát rồi thì cái tập phát lớn đi, rồi cứ nghiên cứu cái nguyện ở ngoài để làm cái tâm mình từ từ nó thấy cái đó là cái bản nguyện thực sự của mình, không tại vì mình thấy cái lợi lạc lớn á thì mình mới bỏ đạo vậy phát rồi đó, là chưa vị Bồ Tát làm mạng lữ mà chưa Phật mười phương là hộ niệm, mà đã được là chư Bồ Tát mà làm ăn lửa trong mười phương độ niệm thì bảo đảm không có một cái chướng ngại nào mà nó thành tựu mà mau thành quả nhất. Cái cách mà thành quả nhất là vậy đó. Còn cái gì mà không phát tâm hả? Phát tâm là cửa vào đạo mà, trong cái nó không phát tâm là mình bảo tập Phật quả lâu xa vô cùng. À, tới lúc mà người nào nói cho mình mới phát tâm, lúc đó thì mình mới được hỗ trợ. Thành ra cứ phát thiệt lớn mà phát đúng là cái đại tâm á. Thấy không? Cho đừng phát nhỏ nhỏ. Thì cái gì cũng chướng ngại cũng qua, thì đương nhiên khi mà phát là mình mới tập từ từ để cho từ từ cái đó nó trở thành ra cái bản nguyện thật sự của mình. Đầu tiên mình phát cho nó lớn nè, hay như mình chưa thể tập được tại vì nó còn ăn ngã mà, thấy không, nhưng mà nhờ vậy từ từ bắt đầu mình mới từ từ để mình luyện cái tâm mình từ từ khi mà trở thành ra giống như cái kia thì thật sự á, bây giờ bắt đầu tâm bây giờ không còn thành tịnh độ, xong tịnh độ thì nó cũng khiến cho cái gì tịnh độ à, chắc cái gì mà tác cho biết. Nếu về tịnh độ, mà được á, là quý vị sẽ được là đầy đủ, mau đầy đủ nhất bao lợi lạc chúng sanh, tại cái tâm gì muốn lợi lạc chúng sanh thì họ đó thì họ cũng kiềm cách, họ lo kéo họ gì để cho quý vị tịnh độ. Thành nó làm thành nó khi mà vừa phát rồi tâm lớn là nó làm thành nó trợ duyên tịnh độ rất là dữ. Rồi giờ mình nói tới đây này hả? Còn mấy cái giảng giải trong kinh nói gì coi thêm cho biết thôi. Dạ. Chứ nó nói tùm lum hết á. Thôi hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đại tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ nay mới làm thập video chánh kinh sang 120. Thì lúc trước đó là nói về các vị thượng thủ Bồ Tát, rồi hiền hộ Bồ Tát, nhóm thượng thủ, nhóm thượng thủ, thì những vị đó có cái nó gọi là đức tương phổ hiền đó. Thì những vị đó cái công đức gì đó như sau đây: hai nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Thì nhớ đầu tiên là các vị Bồ Tát khi mà phát Bồ Đề Tâm đó, cái nguyện họ là chánh. Thành ra thực sự ra đúng ra mình coi những cái kinh đại thừa đó, quý vị nên để ý cái nguyện. Thấy không? Càng như Thắng Mang, cái hay cái kinh Thắng Mang là nói về cái nguyện thôi. Chứ thực sự ra trong đó mặc dù là nó tư tưởng thì hoàn toàn về thiền tông, nó nói là pháp tướng này kia, nhưng mà thực sự ra cái pháp nguyện này Thắng Mang rất là hay. Cho nên mình học cái nguyện đó để coi mình cái nguyện của mình. Mình nó tại vì thường mình thường thường là mình nguyện trong cái ái kiến của mình, trong cái ái kiến. Thành ra cái nguyện mình nó hạn hẹp lắm. Thôi mình coi những cái nguyện đó để mình điều chỉnh cái nguyện mình lại. Thấy không? Thật sự trong nguyện là một cái tâm nó khao khát, nó mong muốn làm một cái gì thôi, chứ không phải là mình đang làm. À, nhưng mà mình một cái khao khát là mình một cái khao khát đó như nó nung nấu trong tâm mình là mình tương lai mình sẽ làm như vậy. Cái gọi là Bồ Đề nguyện là luôn luôn ta phát trước, ha, Bồ Đề hạnh là người ta mới làm sao. Có thể là nhiều A Tăng thì kiếp sau cái Bồ Đề hạnh nó mới viên mãn. Nhưng mà cái Bồ Đề nguyện nhờ cái dòng khao khát gì đó mà nó ghi trong chủng tử mình rất là mạnh. Mà nhờ ghi trong chủng tử mình rất mạnh, kiếp sau mình hưởng phước báo hay là mình sanh ra đó, là tất cả những công đức của mình là mình làm theo nguyện luôn. Thì mình không có thọ hưởng để mà sanh ra cái quả của những cái kiếp mai hậu do công đức mình đã phát sanh ra. Còn mình mà không phát nguyện mình nó tha thiết mà nó ghi trong cái tâm khảm mình, nó kiếp sau cái nào đó đẻ ra cái mình quên à. Đẻ ra mình quên là thật sự ra khi người nhắc nhở thì vẫn nhớ chứ phải không? Không, nhưng mà cái chủng tử nó yếu, thành ra cái người nhắc nhở và cái năng lực không phải mạnh họ mới làm cái chủng tử mình nó phát triển được. Còn bằng không là những người thường thường họ nhắc cái chủng tử nó không có phát triển. Thành ra thường thường là họ lập nguyện lợi hoài, những cái nguyện họ lập tới lập lui mà càng lập sao để cái tâm mình nó xúc cảm với cái nguyện của mình thành ra cái nguyện nó có hai cái nguyện, một cái tổng nguyện là bắt trước theo cái lối nguyện của cái vị tổ, cái vị Phật, và cái biệt nguyện là nguyện riêng của mình. Thì đương nhiên cái biệt nguyện á là mình sẽ tha thiết hơn, là tại vì cái đó là nó hợp với tâm cảm của mình, phải không? Thì đương nhiên là thường thường là cái biệt nguyện của mình đó là nó có tính cách nó ngã ái nhiều, thành ra mình làm sao mình chỉnh cái biệt nguyện đó, mình tại vì nó hợp với mình, nhưng mà cái mình chỉnh cho bồ đề tâm từ từ để cho nó nhiên nguyện. Thì đây là cái đầu tiên, đây là cái nguyện, là nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác nè. Đây là cái nguyện hay là tổng nguyện. Các vị Bồ Tát mà phát nguyện là nguyện thành Phật, hay là không những là thành Phật mà gọi là mà thị hiện Phật phương thế giới đầu sanh, chứ không phải là một phương của mình đó. Không phải thành Phật mà không thấy có cái phạm vi nhỏ hẹp trong cái quốc độ của mình không đâu, hay không đó. Mà thị hiện là nếu mà thập phương thế giới chúng sanh nào mà muốn có cái thành Phật để độ sanh độ đó, thì thị hiện phương đó mà thị hiện ra cái thành Phật. Nhiều khi chúng sanh ở phương đó nhưng mà vô duyên với Phật đó, nó thì vẫn thể hiện như phương đó thành Phật. Chư Phật thực sự vấn đề chư Phật là pháp thân, nó không phải là mức độ của Phật này là chỉ có một vị Phật không nha. Mức độ của Phật là vô lượng chư Phật. Hiện tại Phật nó không phải là cái thân bình thường mà có mức độ nữa, mà nó là pháp thân. Nó thành ra cái này nguyện này là tổng nguyện nè, hay là thành đẳng giác. Sau khi mà duyên nguyện cái nguyên mãn nguyện này đó, duyên mãn nguyện này rồi đó, thì nó có tám tướng thành đạo. Bỏ đau sức giáng hạ dương cung, bỏ ngôi vị xuất gia khổ hạnh học đạo. Thường thường đó là thể hiện như vậy. Tại sao thường thường là luôn luôn là thể hiện mà tám tướng thành đạo mà không có thiện Phật liền? Nếu mà mình thể hiện một cái thần biến là Phật liền thì thực sự là các Bồ Tát mà thể hiện được, mà một vị Bát Địa Bồ Tát, một vị sơ đẳng sơ địa Bồ Tát cũng có thể thể hiện thành Phật độ sanh rồi. Nếu mà chúng sanh muốn thành Phật độ sanh thì cái tâm họ thể hiện là thành Phật thôi, mặc dù cái trí tuệ họ là họ chưa được cái tuệ Phật, nhưng mà thể hiện thân đó để mà nhiếp độ người ta, đó là phương tiện quyền xảo. Sao thật sự là ma đó niệm Phật được, Bồ Tát có gì không niệm Phật được. Thành ra Bồ Tát hiện Phật với cái tâm hoàn toàn là Bồ Đề Tâm, thành ra thật sự không có lỗi gì chứ. Thật sự ra Phật là có tướng, cái gì tôi sợ rồi mình giả dạng Phật rồi mà lỗi không sợ. Phật nó không có tướng gì hết á. Thành ra thật sự tại mình nghĩ Phật là cái tướng như vậy, nghe người Tây Tạng nghĩ Phật là cái tướng cái mặt tròn do, thì Phật giác mặt Phật là tròn do. Thì nghĩa là nếu Bồ Tát mà thị hiện thân kia, mà thị hiện một cái thân hoặc trong mộng hoặc trong định, hay là một cái thân thiệt ở ngoài đậu danh á, thì cái hiện cái thân bằng mặt tròn. Còn như mà người qua bên tới người Trung Quốc là mặt cái xoa, nó cho cái đẹp đó là mặt cái đẹp đẹp nhất, thì thường họ thị hiện cái thân tướng như vậy. Hay có thể là qua bên Ấn Độ vậy đó là mặt khí điền như vậy, họ cũng thị hiện cái thân tướng khác, thấy không? Còn qua bên chẳng hạn như qua bên bây giờ Ý, Mỹ là phải mũi nhọn mặt xanh, họ thể hiện có chân tướng hết. Thành ra cái Bồ Tát á là vì Phật là vô tướng, tôi muốn nghĩa Phật là vô tướng, không có cái tướng nào tới, thấy không á? Mà cái tướng là thật sự là cái Phật là do pháp thân kết tạo thành á. Thành ra mình nghĩ cái tướng nào là Phật thì tự nhiên cái đó là thành Phật liền. Nó có cái năng lực nó Phật, cái tâm mình có ứng thì nghĩa là Phật có cảm, nghĩa là bản nguyện chứ Phật là gì. Thành trong này á, thường thường á là Phật không có thành biến ra liền, nhưng giờ cái hạn như ở cái quốc gia đó thì thành biến nó hiện ra một cái ông Phật liền thì không có, chỉ có mặt tông á, không biết tại sao mà hiện ra ông Phật liền mình không hiểu. Cũng như ngày Liên Hoa Sanh mà đẻ ra là thành Phật rồi, đẻ ra nó biết thành thông đã đủ thứ rồi, cái chuyện đó là một chuyện mà thị biện nó thực sự ra luôn luôn là Liên Hoa Sanh thì thực sự chưa được gọi là Phật, gọi là Bồ Tát thôi, nhưng mà trong cái kia thì ngài nói là ngài là A Di Đà hóa thân. Thì bên Tây Tạng thì coi ngài là A Di Đà hóa thân đó. Thành ra ở đây á, thường thường á là con đường mà để mà tùy thuận hợp với thế gian, tùy thuận với thế gian để cho thế gian anh thấy rằng là thế gian có một cái sự phấn khởi. Tôi thấy rằng một người bình thường mà cái đường tu của họ phải xả bỏ, rồi họ tu tập, rồi cuối cùng họ thành trong một bậc chánh giác, chứ không phải là một cái người đặc biệt có một năng lực sẵn để mà phấn khởi thế gian như vậy, để phá gian cảm thấy là mình người ta người bình thường họ bỏ luôn gì thì cũng thành Phật, thì mình mới là cảm thấy mình mới là hăng hái mình tu. Thì cái thật sự cái đời điều rất là hay, chứ mình tưởng tượng Phật mình thì hiện liền á. Thật sự bây giờ không, bây giờ mình sẽ nghĩ là mình sẽ thành giống như người đó, như là cái đó là cái lỗi của bên Giáo giáo, cái lỗi bên đạo Hồi, cái lỗi bên Bà La Môn là họ không bao giờ nghĩ họ sẽ thành Phật Thiên được hết, hay họ nghĩ họ sẽ thành Đức Chúa được hết á. Đức Chúa là cái gì mà chú cha đó, chứ mà nói chú con là mình không nói chú con là còn dưới quyền không chú cha nữa. Thành ra họ nghĩ là cái gì đó là thần thánh rồi, họ thể hiện ra chứ không phải là một người bình thường tu. Còn Đức Chúa con là được chú cha cho cái quà lực, thành ra toàn là cái không có một cái sự tự lực nào hết đó. Thành ra cuối cùng là cái người họ tu kia đó là cái tâm của họ không bao giờ họ cảm thấy là họ là một người khó thể họ làm được cái chuyện như vậy. Thành ra từ đầu để mà cái phấn khích người ta thì Đức Phật thường là người ta phải đa số chư Phật có phải nói là chư Phật cái phương tiện thiện xảo họ nhiều lắm, nhưng mà cái đây là cái phương tiện gọi là chung. Có thể là có nhiều mức độ họ không thể hiện theo lối này, nếu cái mức độ đó họ không có kẹt trong cái tư tưởng này thì có thể thể hiện trực tiếp. Thường là thể hiện ra là 8 tướng thành đạo, hay là 10 tướng, hay là 11, 12 tướng. Bài khái 8 tướng thành đạo đó thì chẳng hạn như là đầu tiên là Ngài là một vị nhất sanh bổ sứ ở trong cõi đấu xuất. Rồi bắt đầu là giá hạ dương cung, giá hạ dương cung này tức là nhập thai xuất thai. Rồi xuất gia, bỏ ngôi vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, rồi chế phục ma quán, đắc được là tối thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi là thịnh duy pháp luân, bài khái vậy. Thì trong này là cái trang cái gì này đọc rồi á, thì cái trang 122 đoạn cuối đó, đó là cái tám tướng thành đạo. Hay thực sự ra tám tướng là mỗi kinh nó mỗi khác nhau. Đại thừa cái tính luận nó nói là từ trời đâu xuất, giáng hạ, nhập thai, trụ thai, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Hay thường thường cái nếu mình học thuộc một cái một trong những cái này là nó gọi là bát tướng thành đạo á. Thường thường mình giảng thì thường thường mình thấy từ từ ta nhiệt tình người ta hỏi mình phải nhớ, mình không nhớ hết thì cũng nhớ chút ít để mình nói cái bát tướng thành đạo á. Khi người ta hỏi về bát tướng thành đạo là gì, còn nếu mà trong cái giáo pháp của cô Thất Ba Tông á thì tứ giáo nghi á, tám tướng á là từ đời đâu xuất, gá thai sanh ra, xuất gia hàng ma rồi mới thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Tức là bắt đầu từ trời đấu xuất và sau cùng là nhập niết bàn. Còn ở giữa thì hơi xa cát chút xíu, có chỗ thì nhập thai trụ khai, gặp chung thành ra là gá thai, hàng ma thành đạo thì thành ra chứ thành đạo à, thành đạo không, trong thành đạo nó có hàng ma rồi không tân gì đó à, rồi tùy theo mình thích cái gì đó thì mình lấy cái đó. Thường trong này nó chú dẫn cái gia tường xó, thì tôi có lật từ điển tôi ta là ở đây cái gia tường xó này trong từ điển nó không có nói, nhưng mà gia tường là biệt hiệu Ngài Các Tạng. Ngài Các Tạng là một cái tổ về Tam Luận Tông, rất là giỏi về tấn công. Thì Ngài Thiên Thai xưa là thầy của Ngài Thiên Thai xưa đó là Ngài gì qua đời Ngài Huệ gì đó, là một cái ông tổ về ông tổ thứ năm thứ tư gì đó của bên Không Tông, đó là Tam Luận Tông á. Thành ra gia tình sớ là nói về các bạn là một tay rất là lỗi lạc hồi xưa. Và tình ảnh sớ đó, tình ảnh sớ là tình ảnh là biệt hiệu của Ngài Hội Diễn. Thì trong này nó quý vị đọc thôi, tình ảnh sớ là cái kia đó là ở đây nè, đây là cái sớ của Ngài Hội Diễn. Cái sớ cái kia. Thì thật sự ra Ngài gia tình sớ này đó thì nó ổng cũng có nói về chút ít về bên, mặc dù ổng đã tấn công nhưng mà có nói về tình độ chút ít, thành nó cũng dẫn ra.
Thật ra đâu có ai mà
đó, bên Mỹ nó xanh ra nó bỏ nó chạy ra kìa. Nó một cái nền nợt Mỹ nè, bỏ nó chạy chứ.
Nó đi sinh ra mà tay chỉ trời chỉ đất rồi còn nói được rồi.
Nó bỏ nó chạy nữa kìa, không chỉ trời chỉ đất gì. Rồi đi còn chậm mà.
Ủa sinh ra bỏ chạy ra này.
Nó bỏ nó rớt, xanh nó đớt cái nó đi. Ở Việt Nam nó có mấy người nó xanh đi á, xanh nó xanh bứt luôn, xanh lá xanh bứt. Cái mà trong kinh nó không biết ông thầy Đức cũng nói là đúng không, thầy Đức không biết coi kinh điển nào, ông nói mà cái người nào á, Bồ Tát nào á, mà cái người nào mà sanh đứng là Bồ Tát không à, chứ không phải sanh nằm.
Bồ Tát thì nhưng mà cái này không phải sanh đâu, bình thường mà sanh chúng ta từ mình không phải.
Thì mình không phải
đi liền bảy bước tại vì chỉ trời là chết.
Hay mà phải đi bảy bước đâu à, khắc thường hộ thường bảy bước, tôi lật nó đi lên hướng này đó nè. Tôi đi lên trên không mà mỗi bước sinh ra ba sen nữa, nghĩa là đi mỗi vườn đông bảy bước, đây bảy bước bảy cái gì đó, chứ không phải là đi một kia. Trong này nói nè, đi khắp bốn phương, đi khắp hay đi khắp mười phương, xong là trở lại bình thường.
Đang xưa cái phương tiện nguyên thảo hay
nhìn cũng không phải có cái thì mình không có biết thôi. Chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như sanh ra chẳng hạn như dùng đó chuyện thần quan nó tỏ ra cũng là cái chuyện cái công đức báo họ nó phát sanh như vậy. Thì trong kinh điển nó nói thường thường là chư Phật đó, thường thường là sanh đó, thường thường là vậy đó. Cũng như là cái kiếp cuối cùng là Ngài ưa là những cái biểu tượng đó, như vậy là biểu tượng của những đức Phật trong kiếp cuối cùng. Thật sự đó nó là thể hiện là thể hiện chung cũng là sanh cho Ngài cũng tỏ lên như đức đích bình thường, chứ không có là như cái gì. Thấy không á, còn mà sanh binh hông binh hiếp thì tôi nghĩ chắc cũng đúng rồi. Tại vì thường thường mình cứ tưởng tượng đây họ vừa chưa thấy sanh thông, phải không? Mình tưởng tượng sẽ sanh thông chứ phải chết. không, cái Bồ Tát hộ lắm à, Bồ Tát tinh thanh nên gì nó lành liền à, chứ đừng tưởng là sanh tinh thông là máu chảy. Bữa nay chưa thấy tân mấy ông, ông quyền thực mà ông mổ giải phẫu người ta, hôm nay giờ ông gạch cái lẹt cái móc bụng quen gì cái chà chà vào tay phủi nước miếng vuốt cái lành. Mấy tăng quyền thực á, tôi có cái chuyên về quyền thực á, như quyền thực mà thế giới nó biểu diễn mổ là coi luôn á, mổ trước mặt khoa học gia, mổ là có ngón tay là đặt kẹt như cái da mở ra móc phun nó bụi là cắt khẽ rửa đàng hoàng nhét vô giúp thịt lành đó thiếu vậy hồi xưa nhiều lắm, giờ không biết có nằm đâu.
Có thật không thầy?
Có thiệt, quay phim mà thấy học gia ở Mỹ đứng coi đàng hoàng mà